Ba La Mã, tránh sự diệt. 1. Nguyên tắc hiện tiền. Nếu một tỳ kheo trước mặt một tỳ kheo nói những lời hay đẹp để giáo giới hay để tẩn xuất, nhưng là phi pháp, phi tỳ ni, phi lời Phật dạy, mà vị kia lại nói, đây là pháp, là tỳ ni, là lời Phật dạy, hãy nên chấp hành. Tránh sự được diệt như vậy là phi pháp diệt tránh, phi pháp tương tự hiện tiền tỳ ni. Một tỳ kheo trước mặt hai tỳ kheo, trước ba tỳ kheo, trước tăng cũng như vậy. Hai tỳ kheo trước một tỳ kheo, trước hai tỳ kheo, trước ba tỳ kheo, trước tăng cũng như vậy. Ba tỳ kheo trước một tỳ kheo, hai tỳ kheo, ba tỳ kheo, trước tăng cũng như vậy. Hoặc tăng vì một tỳ kheo, vì hai tỳ kheo, vì ba tỳ kheo, vì tăng cũng phải như vậy. Nếu một tỳ kheo trước mặt một tỳ kheo nói những lời hay đẹp để giáo giới, như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, vị kia nói như vậy, đây là pháp, là tỳ ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận. Nếu làm như vậy mà tránh sự được diệt, đó là như pháp diệt tránh hiện tiền tỳ ni. Trong đây, thế nào gọi là hiện tiền? Đó là pháp, tỳ ni và người. Thế nào là pháp hiện tiền? Đó là pháp được thọ trì để diệt tránh. Thế nào là tỳ ni hiện tiền? Đó là tỳ ni được thọ trì để diệt tránh. Thế nào là người hiện tiền? Đó là người được trao đổi bằng nói năng, luận nghị. Nếu tránh sự diệt rồi, tỳ kheo nào khơi lên lại, phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo mới đến sau hay mới thọ giới, gọi đó là sơ tránh. Nếu phát khởi trở lại, phạm ba vật đề. Một tỳ kheo vì hai tỳ kheo, vì ba tỳ kheo, vì tăng cũng như vậy. Hai tỳ kheo vì một tỳ kheo, vì hai tỳ kheo, vì ba tỳ kheo, vì tăng cũng như vậy. Ba tỳ kheo vì một tỳ kheo, vì hai tỳ kheo, vì ba tỳ kheo, vì tăng cũng như vậy. Tăng vì một tỳ kheo nói những lời hay đẹp để giáo giới, như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy. Vị kia nói như vậy, đây là pháp, là tỳ ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận. Nếu làm như vậy mà tránh sự được diệt, đó là như pháp diệt tránh hiện tiền tỳ ni. Thế nào gọi là hiện tiền? Đó là pháp, tỳ ni, người, tăng và giới. Thế nào là pháp hiện tiền? Đó là pháp được thọ trì để diệt tránh. Thế nào là tỳ ni hiện tiền? Đó là tỳ ni được thọ trì để diệt tránh. Thế nào là người hiện tiền? Đó là người được trao đổi bằng nói năng, luận nghị. Thế nào là tăng hiện tiền? Đồng một yết ma, hòa hợp tụ hội một chỗ. Người không đến thì chúc thọ. Người có mặt đủ tư cách ngăn mà không ngăn. Thế nào là giới hiện tiền? Yết ma tại trong cương giới được quy định. Nếu tránh sự đã được chấm dứt, vị nào khơi lên lại phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo mới đến sau hay mới thọ giới, gọi đó là sơ tránh mà phát khởi lên lại, thì phạm ba vật đề. Vị nào giữ dục rồi sau hối hận, phạm ba vật đề. Tăng vì hai tỳ kheo, ba tỳ kheo, tăng cũng như vậy. 2. Diệt ngôn tránh. 2.1. Hiện tiền luật. Một nhỏ. Bấy giờ, Tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch. Kính bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu pháp để diệt ngôn tránh? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, ngôn tránh được diệt bằng hai pháp, diệt bằng hiện tiền tỳ ni, dùng đa nhân ngữ. Tôn giả A Nan lại hỏi: Có trường hợp nào ngôn tránh được diệt bằng một pháp là hiện tiền tỳ ni mà không dùng đa nhân ngữ hay không? Đức Phật bảo A Nan: Có. A Nan hỏi: Đó là trường hợp nào? Đức Phật dạy: Nếu một tỳ kheo trước mặt một tỳ kheo nói những lời hay đẹp để giáo giới, như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy. Vị kia nói như vậy: Đây là pháp, là tỳ ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận. Như vậy, tránh sự được diệt. Này A Nan, đó gọi là ngôn tránh được diệt bằng một pháp, không dùng đa nhân ngữ. Hiện tiền, nghĩa như trên. Một tỳ kheo vì hai tỳ kheo, ba tỳ kheo, tăng cũng như vậy. Hai tỳ kheo vì một tỳ kheo, hai tỳ kheo, ba tỳ kheo, tăng cũng như vậy. Ba tỳ kheo vì một tỳ kheo, hai tỳ kheo, ba tỳ kheo, tăng cũng như vậy. Tăng vì một tỳ kheo nói những lời hay đẹp để giáo giới, như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy. Vị kia nói như vậy: Đây là pháp, là tỳ ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận. Này A Nan, tránh sự này nhờ vậy mà được chấm dứt. Đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp là hiện tiền tỳ ni, chứ không dùng đa nhân ngữ. Hiện tiền, nghĩa như trên. Tăng vì hai tỳ kheo, ba tỳ kheo, tăng cũng như vậy. Đức Phật lại bảo A Nan: Vị tỳ kheo tranh cãi kia không thể chấp nhận tăng tác pháp như vậy để diệt tránh. Nghe trú xứ nọ có chúng tăng giỏi, thượng tọa giỏi, là người trí tuệ. Vị tỳ kheo tranh cãi kia do sự tranh cãi này nên đến nơi trú xứ kia, hoặc giả trên đường đi gặp được người có thể chấm dứt sự tranh cãi như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy. Này A Nan, đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp hiện tiền tỳ ni, chứ không dùng đa nhân ngữ. Chữ hiện tiền ở đây cùng có nghĩa như trên. Hai nhỏ. Tỳ kheo tranh cãi kia trên đường đi không gặp được vị có thể như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt sự tranh cãi, thì vị tỳ kheo tranh cãi kia nên đến nơi chúng tăng đó, trước thượng tọa có trí tuệ, thưa như vậy: Tránh sự này của tôi khởi lên như vậy do bởi nguyên nhân thật sự là như vậy. Tăng tác pháp như vậy để diệt, tôi không thể chấp nhận, cho nên tôi đến trưởng lão. Lành thay, trưởng lão vì tôi như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, chấm dứt tránh sự này. Nếu trưởng lão có thể vì chúng tôi chấm dứt sự tranh cãi này như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, chúng tôi sẽ đối trước trưởng lão, xả bỏ tránh sự này. Nếu trưởng lão không thể như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt tránh sự này, chúng tôi sẽ tự tại tranh chấp, khiến cho tội trạng càng sâu nặng. Không như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt tránh sự này, các tỳ kheo sẽ sống không an lạc. Tỳ kheo tranh cãi kia nên ở trước tăng xả bỏ việc tranh cãi như vậy. Tăng nên nói với vị tỳ kheo tranh cãi kia rằng: Này trưởng lão, tránh sự nếu khởi lên như vậy do nguyên nhân thật sự là như vậy mà khởi lên, và chúng tăng ở kia đã chấm dứt việc tranh cãi như vậy. Nếu có thể nói như thật, thì chúng tôi sẽ tự lượng có thể chấm dứt tránh sự này hay không. Nếu tránh sự này của trưởng lão khởi lên như vậy, nguyên do sự thật như vậy mà khởi lên, chúng tăng kia đã diệt tránh như vậy mà không được thuyết minh như thật, thì này trưởng lão, tránh sự này càng ngày càng sâu nặng, phi pháp, phi tỳ ni, phi lời Phật dạy. Tránh sự này không được chấm dứt, các tỳ kheo sẽ không sống được an lạc. Tăng nên thụ lý tránh sự như vậy. Thụ lý rồi nên quyết đoán. Nếu tỳ kheo tranh cãi kia là hạ tọa, thì nên nói: Thầy ra ngoài một chút để chúng tôi cùng nhau bình đoán việc này cho được như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy. Nếu tỳ kheo tranh cãi ý là bậc thượng tọa, thì tăng nên tự tránh đến chỗ khác để cùng nhau bình đoán việc này cho như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy. Chúng tăng nên suy nghĩ như vậy. Nếu chúng ta ở trong tăng bình đoán việc này, thì sợ sẽ có các việc khác xảy ra, khiến cho hai bên lời thiện, lời ác không thôi. Chúng ta hãy cùng với các vị có trí tuệ tập hợp riêng một chỗ để cùng nhau bình đoán việc này. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Bấy giờ tăng nên tác bạch bình đoán việc này như sau. Đại đức tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng tập hợp các vị có trí tuệ cùng nhau bình đoán riêng việc này. Đây là lời tác bạch. Nên tác bạch như vậy rồi, cùng nhau bình đoán. Tỳ kheo có 10 pháp nên sai để bình đoán riêng việc này. 10 pháp là: 1. Trì giới đầy đủ. 2. Đa văn. 3. Tụng hai bộ tỳ ni thuộc lòng. 4. Lý giải rộng nghĩa của luật. 5. Khéo léo sử dụng ngôn từ, biện luận rành mạch, đủ khả năng vấn đáp, khiến cho vị kia hoan hỷ. 6. Nếu tránh sự khởi lên, phải có khả năng chấm dứt. 7. Không thiên vị. 8. Không giận hờn. 9. Không khiếp sợ. 10. Không si mê. Có 10 pháp như vậy thì nên sai cùng nhau họp riêng để bình đoán sự. Trong số tỳ kheo đoán sự, có vị nào không tụng giới được, không biết tỳ ni của giới, cho nên không nói theo chánh nghĩa mà nói lời phi pháp, thì tăng nên tác bạch khiến tỳ kheo này đi ra. Văn bạch như sau. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo kia tên là không tụng giới được, không biết tỳ ni của giới, bỏ nghĩa chánh, nói lời phi pháp. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng khiến tỳ kheo này ra. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như vậy rồi, khiến người ấy ra. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Trong số tỳ kheo đang ngồi đoán sự kia, có vị tụng giới, nhưng không tụng tỳ ni của giới, cho nên bỏ chánh nghĩa, chỉ nói được một ít văn. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Tăng nên tác bạch khiến tỳ kheo đoán sự này đi ra. Văn bạch như sau. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là tụng giới nhưng không tụng tỳ ni của giới, cho nên bỏ chánh nghĩa, chỉ nói được một ít văn. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng khiến tỳ kheo này ra. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như vậy rồi khiến vị ấy ra. Nếu trong số tỳ kheo đoán sự có vị pháp sư ngồi dự, vị kia bỏ chánh nghĩa, dùng sức mạnh của ngôn từ để nói lấn ác. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Tăng nên tác bạch khiến tỳ kheo này đi ra. Văn bạch như sau. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo pháp sư này tên là bỏ chánh nghĩa, dùng sức mạnh của ngôn từ để nói lấn áp. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng khiến tỳ kheo này ra. Đây là lời tác bạch. Nên bạch như vậy rồi khiến vị ấy đi ra. Nếu trong các tỳ kheo đang ngồi đoán sự có vị tụng giới, tụng tỳ ni, thuận chánh nghĩa, nói đúng như pháp, Đức Phật bảo A Nan: Tăng nên như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, tán trợ tỳ kheo này. Nếu tránh sự kia được tăng ở kia diệt, không như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, thì nay tăng ở đây nên diệt tránh sự ý, như pháp, như tỳ ni, như lời Phật. Nếu chúng tăng ở kia đã như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, diệt tránh sự ấy rồi, thì nay tăng ở đây cũng hãy chuẩn nhận việc này. Tức thời, tăng ở đây nên nói với tỳ kheo tranh cãi kia rằng: Nếu tăng ở kia đã như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, chấm dứt tránh sự này rồi, thì ở đây chúng tôi cũng nhẫn khả sự việc này là diệt tránh như pháp. Bây giờ chúng tôi cũng sẽ tác pháp diệt tránh y như vậy thôi. Nếu làm như vậy mà chấm dứt được việc tranh cãi, thì này A Nan, đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp, tức hiện tiền tỳ ni, không dùng đa nhân ngữ. Nghĩa hiện tiền, pháp cho đến giới cũng như trên. Nếu tránh sự như pháp diệt rồi, sau đó vị nào khơi động lại, phạm ba vật đề như trên. Ba nhỏ. Tỳ kheo tranh cãi kia không thuận tòng tăng thứ hai tác pháp như vậy để diệt tránh. Nghe trú xứ nọ có số đông tỳ kheo trì pháp, trì luật, trì ma di. Tỳ kheo tranh cãi kia nên đến chỗ tỳ kheo trì pháp, trì luật, trì ma di. Tỳ kheo kia đang trên đường đi mà có thể chấm dứt tránh sự. Thì này A Nan, đó gọi là ngôn tránh được diệt bằng một pháp hiện tiền tỳ ni, không dùng đa nhân ngữ. Trong đây nói hiện tiền tỳ ni. Thế nào là hiện tiền? Đó là pháp, tỳ ni, người, tăng và giới. Nghĩa cũng như trên. Như pháp chấm dứt việc tranh cãi rồi, sau đó ai phát khởi lên lại, phạm ba vật đề, cũng như trên. Trường hợp nếu tỳ kheo tranh cãi kia giữa đường không thể như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt tránh sự, thì tỳ kheo tranh cãi kia nên đến chỗ số đông tỳ kheo trì pháp, trì luật, trì ma di kia, nói như vậy: Thưa trưởng lão, việc tranh cãi này của tôi do nguyên nhân như vậy, phát khởi như vậy. Sự thật, nhân bởi đó mà phát khởi. Tăng tác pháp như vậy để diệt tránh. Tăng thứ hai cũng tác pháp như vậy để diệt tránh. Tôi không thuận tòng nên đến trưởng lão. Lành thay, trưởng lão có thể như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, chấm dứt việc tranh cãi này. Tôi sẽ đối trước trưởng lão, bỏ việc tranh cãi này. Nếu trưởng lão không thể như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, chấm dứt việc tranh cãi này, thì chúng tôi vẫn tiếp tục tranh cãi, khiến cho tội lỗi càng sâu nặng. Không như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, để diệt tránh sự này, thì các tỳ kheo sẽ sống không an lạc. Tỳ kheo tranh cãi kia nên đến trước số đông tỳ kheo để xả bỏ việc tranh cãi này. Số đông tỳ kheo kia nên nói với tỳ kheo tranh cãi này rằng: Nếu trưởng lão thuyết minh một cách như thật tránh sự này, đúng như đã phát khởi, với nguyên nhân thật sự như vậy mà phát khởi, như tăng thứ hai đã diệt tránh, chấm dứt tranh cãi. Thuyết xong, xả tránh. Chúng tôi sẽ tự lượng xem có khả năng diệt tránh sự này hay không. Nếu trưởng lão không nói đúng sự thật, thì việc tránh sự sẽ tiếp tục, khiến cho tội càng thêm sâu nặng. Không như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, để chấm dứt việc tranh cãi, thì các tỳ kheo sẽ sống không an lạc. Này A Nan, số đông tỳ kheo kia nên tác pháp như vậy để thụ lý việc tranh cãi. Thụ lý việc tranh cãi rồi quyết đoán. Nếu tỳ kheo tranh cãi kia là hạ tọa, thì nên nói với vị ấy rằng: Thầy ra ngoài chờ một chút, chúng tôi cần bình đoán sự việc. Nếu vị ấy là thượng tọa, thì chúng nên tự tránh đi chỗ khác để cùng nhau bình đoán việc này. Nếu tăng ở kia không như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt việc tranh cãi, và tăng thứ hai cũng không như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt việc tranh cãi này, thì số đông tỳ kheo nên như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy chấm dứt tránh sự này. Nếu tăng kia như pháp diệt tránh, tăng thứ hai cũng như pháp diệt tránh, thì số đông tỳ kheo cũng nên chấp nhận việc này, và nên nói với tỳ kheo tranh cãi kia rằng: Như tăng thứ hai kia diệt tránh, chúng tôi cũng chấp nhận. Này A Nan, đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp, tức hiện tiền tỳ ni, không dùng đa nhân ngữ. Trong đây, hiện tiền là pháp, tỳ ni, người, nghĩa cũng như trên. Như pháp chấm dứt tranh cãi rồi, sau đó, vị nào phát khởi lên lại thì phạm ba vật đề, như trên. Đến chỗ hai tỳ kheo, trì pháp, trì luật, trì ma di cũng như vậy. Đến chỗ một tỳ kheo, trì pháp, cho đến trì ma di cũng như vậy. 2.2 Đa nhân ngữ. Bấy giờ, tỳ kheo nước Xá Vệ tranh cãi nhau. Chúng tăng nơi Xá Vệ như pháp chấm dứt tranh cãi. Tỳ kheo tranh cãi kia không chấp nhận tăng chấm dứt tránh sự. Họ nghe trú xứ kia như trên, số đông tỳ kheo cũng như trên. 2 tỳ kheo, 1 tỳ kheo cũng như trên. Tỳ kheo tranh cãi kia không chấp nhận tăng nơi Xá Vệ chấm dứt tránh sự, cho đến một tỳ kheo đến chỗ Đức Phật đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật liền tập hợp tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện khiển trách tỳ kheo tranh cãi kia rằng: các ngươi làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Các ngươi, những người ngu si, tăng nơi Xá Vệ như pháp chấm dứt tranh cãi mà sao không chấp nhận? Cho đến một tỳ kheo chấm dứt tranh cãi cũng không chấp nhận. A. Hành Xá La. Một nhỏ. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo nên chấm dứt tranh cãi này bằng đa nhân ngữ, bằng pháp hành Xá La. Sai người hành Xá La bằng pháp Bạch Nhị Yết Ma. Vị nào có 5 pháp sau đây không nên sai hành Xá La: có thiên vị, hay giận hờn, khiếp sợ, có si, không biết đã hành hay không hành. Có 5 pháp như vậy không nên sai hành Xá La: không thiên vị, không hay giận hờn, không hay khiếp sợ, không si, biết đã hành hay không hành. Người có 5 pháp như vậy nên sai hành Xá La. Trong chúng nên sai người có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Tăng sai tỳ kheo tên hành Xá La. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay Tăng sai tỳ kheo hành Xá La. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng sai tỳ kheo tên hành Xá La thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận sai tỳ kheo hành Xá La rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Hai nhỏ. Có 3 cách hành Xá La. 1 là công khai, 2 là kín, 3 là rỉ tai. A nhỏ. Thế nào gọi là bỏ phiếu công khai? Các tỳ kheo kia nghĩ như vậy. Trong chúng, tỳ kheo phi pháp nhiều, song hòa thượng A Xà Lê của họ đều là như pháp, nên cần công khai hành Xá La. Các tỳ kheo kia nghĩ, trong chúng, phần nhiều là người phi pháp, mà thượng tọa là người trí, trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, đều là những người nói như pháp, nên cần công khai hành Xá La. Các tỳ kheo nghĩ, không biết trong tránh sự này là người nói như pháp nhiều hay người nói phi pháp nhiều. Song hòa thượng A Xà Lê của họ đều là như pháp, tỳ kheo kia nên công khai hành Xá La. Các tỳ kheo nghĩ, không biết trong tránh sự này người nói như pháp nhiều hay người nói phi pháp nhiều. Song bậc thượng tọa là người có trí, trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di đều như pháp nói, tỳ kheo kia nên công khai hành Xá La. Các tỳ kheo kia nghĩ, trong tránh sự, người này nói đúng pháp nhiều, nên công khai hành Xá La. thể thức thực hành như sau. Nên làm hai loại xá la, một loại chẻ hai, một loại để nguyên. Làm xá la rồi nên tác bạch. Vị nào nói như thế này thì rút thẻ nguyên, vị nào nói như thế kia thì rút thẻ chẻ. Hành xá la xong, đến chỗ khác để kiểm. Nếu tỳ kheo như pháp ngữ nhiều, thì vị chủ trì công bố kết quả để chấm dứt việc tranh cãi. Nếu số tỳ kheo như pháp ít, thì vị ấy nên tác lễ rồi đứng dậy ra đi. Sau đó, sai người nhắn tin đến trong tăng của trú xứ tỳ kheo, bạch rằng: trú xứ kia tỳ kheo phi pháp nhiều. Lành thay, trưởng lão hãy đến đó. Nếu tỳ kheo như pháp ngữ nhiều, tránh sự kia được chấm dứt, được nhiều công đức. Tỳ kheo này nghe vậy nên đến. Nếu không đến, sẽ như pháp trị. Này A Nan, nếu tác pháp như vậy mà tránh sự được chấm dứt, thì gọi là ngôn tránh được diệt bằng hai pháp để diệt. Hiện tiền tỳ ni, dùng đa nhân ngữ. Trong đây, hiện tiền là pháp, tỳ ni, người, giới, tăng, nghĩa như trên. Trong đây, thế nào là dụng đa nhân ngữ? Căn cứ lời nói nhiều người là những người trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di. Nếu tránh sự đã được diệt như pháp rồi, sau đó vị nào phát khởi lại, phạm ba vật đề như trên. B nhỏ. Thế nào gọi là hành xá la kính? Các tỳ kheo nghĩ, trong tránh sự này, tỳ kheo như pháp nhiều mà hòa thượng A Xà Lê của họ không như pháp. Nếu chúng ta công khai hành xá la, sợ các tỳ kheo tùy theo hòa thượng A Xà Lê rút xá la, tỳ kheo kia hành xá la kính. Có vị nghĩ, trong tránh sự này, tỳ kheo như pháp nhiều, nhưng trong chúng kia có thượng tọa tiêu biểu cho người trí, trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, mà lại trụ phi pháp. Nếu chúng ta công khai hành xá la, thì các tỳ kheo tùy thuận theo vị thượng tọa trong chúng, người tiêu biểu về trí, mà trụ phi pháp kia, rút xá la. Cho nên, tỳ kheo nên hành xá la kính. Hai vế không biết cũng như trên, nên hành xá la như vậy. Từ hai cách, cho đến như pháp diệt tránh rồi, vị nào phát khởi trở lại, phạm ba vật đề, như trên, trong một công khai hành xá la. C nhỏ. Thế nào là hành xá la rỉ tay? Tỳ kheo kia nghĩ, như pháp tỳ kheo nhiều, nhưng hòa thượng A Xà Lê của họ lại nói phi pháp. Vị kia nên rỉ tay hành xá la. Vị tỳ kheo kia khởi lên ý nghĩ, việc tranh cãi này tỳ kheo như pháp nhiều, mà vị thượng tọa trong chúng là người tiêu biểu có trí, trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, lại trụ nơi phi pháp, nên tỳ kheo kia rỉ tay hành xá la. Hai vế không biết cũng như trên. Nên làm hai loại xá la, một loại chẻ, một loại nguyên, tuyên bố: vị nào nói như vậy thì rút thẻ nguyên, vị nào nói như vậy thì rút thẻ chẻ. Khi hành xá la, nên bố trí ngồi cách khoảng, có thể một người đi chen vào giữa che khuất người kia để rỉ tai, nói: hòa thượng, đồng hòa thượng, A Xà Lê, đồng A Xà Lê, thân hậu tri thức của thầy đã rút xá la, vân vân. Lành thay, thầy cũng nên rút xá la, vân vân. Từ mẫn cố. Nếu như pháp tỳ kheo nhiều, tránh sự được chấm dứt, thì được công đức nhiều. Hành xá la rồi, qua một bên để kiểm. Từ đây cho đến, như pháp diệt tránh rồi, vị nào phát khởi lại, phạm ba vật đề, như trên. B. Xá la phi pháp. Có 10 cách rút xá la không như pháp. 1. Không hiểu rõ mà bốc xá la. 2. Không theo đồng bạn tốt mà bốc xá la. 3. Muốn khiến cho người phi pháp nhiều mà bốc xá la. 4. Biết tỳ kheo phi pháp nhiều mà bốc xá la. 5. Muốn khiến chúng tăng bị phá vỡ nên bốc xá la. 6. Biết chúng tăng sẽ bị phá vỡ mà bốc xá la. 7. Phi pháp bốc xá la. 8. Biệt chúng bốc xá la. 9. Do một vị phạm nhỏ mà bốc xá la. 10. Không đứng theo sở kiến mà bốc xá la. Thế nào là không hiểu rõ mà rút xá la? Đối với tránh sự này không nắm vững, không hiểu rõ, không biết là pháp hay phi pháp, cho đến thuyết hay phi thuyết. Như vậy là không hiểu rõ mà rút xá la. Thế nào là không cùng bạn lành mà rút xá la? Không đồng bạn với tỳ kheo đa văn, trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, pháp hay phi pháp, cho đến thuyết hay phi thuyết. Như vậy là không cùng với bạn lành rút xá la. Thế nào là khiến cho tỳ kheo phi pháp nhiều mà rút xá la? Tỳ kheo kia nghĩ, trong tránh sự này có nhiều tỳ kheo như pháp. Nay ta nên rút xá la theo phi pháp, khiến cho tỳ kheo phi pháp nhiều. Như vậy gọi là khiến tỳ kheo phi pháp nhiều mà rút xá la. Thế nào gọi là biết nhiều tỳ kheo phi pháp mà rút xá la? Tỳ kheo kia nghĩ, trong tránh sự này tỳ kheo phi pháp nhiều, đồng bạn với phi pháp rút xá la. Như vậy gọi là biết tỳ kheo phi pháp nhiều mà rút xá la. Thế nào gọi là muốn khiến tăng phá vỡ rút xá la? Vị kia khởi ý nghĩ, tránh sự này tỳ kheo như pháp nhiều, nay ta rút xá la theo phe phi pháp, khiến cho chúng tăng bị phá vỡ. Như vậy là muốn khiến chúng tăng phá vỡ mà rút xá la. Thế nào gọi là biết tăng vỡ mà rút xá la? Tỳ kheo kia biết tỳ kheo phi pháp nhiều, vì bạn bè phi pháp mà rút xá la. Như vậy gọi là biết tăng sẽ bị vỡ mà rút xá la. Thế nào gọi là phi pháp rút xá la? Bạch nhị, bạch tứ yết ma, mà bạch khác, yết ma khác. Như vậy gọi là phi pháp rút xá la. Thế nào gọi là biệt chúng rút xá la? Đồng một cương giới, khi yết ma không tập hợp hết. Người đáng chúc thọ, không chúc thọ. Người hiện tiền đáng ngăn, ngăn. Như vậy gọi là biệt chúng rút xá la. Thế nào gọi là do một vi phạm nhỏ mà rút xá la? Hoặc nghĩ phạm tội, hoặc không cố phạm, hoặc phát tâm làm như vậy mà rút xá la. Như thế gọi là do một vi phạm nhỏ mà rút xá la. Thế nào là không đúng như sở kiến mà rút xá la? Kiến giải khác, nhẫn khả khác mà rút xá la. Như vậy là không đúng như sở kiến mà rút xá la. Đó gọi là 10 cách phi pháp rút xá la. Lại có 10 cách như pháp rút xá la. Ở đây tức là ngược lại 10 điều không như pháp rút xá la trên. C. Bình đoán sự. Có 5 loại bình đoán nhân. Có người thân không làm mà khẩu làm. Có người khẩu không làm mà thân làm. Có người thân không làm, khẩu không làm. Có người thân làm, khẩu làm. Có người không ái, không nhuế, không bố, không si. Thế nào là người thân không làm mà khẩu làm? Người thân không hiện tướng mà miệng có nói năng sai bảo. Đó là người thân không làm mà miệng làm. Thế nào là người miệng không làm mà thân làm? Người thân hiện tướng mà miệng không nói năng sai bảo, đó là người miệng không làm mà thân làm. Thế nào là người thân không làm, khẩu không làm? Người thân không hiện tướng, miệng không nói năng sai bảo, đó là người thân không làm, miệng không làm. Thế nào là người miệng làm, thân làm? Người thân hiện tướng, miệng nói năng sai bảo, đó là người thân làm, miệng làm. Trong số này, Người không ái, không nhuế, không bố, không si là người bậc nhất, hết sức tôn quý. Ví như sữa cho ra lạc, lạc cho ra tô, tô cho ra đề hồ là tối thắng, không có thứ gì so sánh được. Cũng như vậy, người không ái, không nhuế, không bố, không si là rất tôn quý thù thắng, không ai so sánh được. Đây là năm hạng người bình đoán.